Phẩm 12 Đại Tụng ngày thứ ba. Kể tóm tắt: Du nhuyến long tượng xứ, vô thường thỉnh chim ba, nhị thập ức bát nạn, bần cùng dục phước điền, ưu bà tắc oán gia, giáo đàm di hàng ma, lại tra ưu bà ly, thích vấn và thiện sanh, thương nhân thế gian phước, tức chỉ chí biên dụ. 117. Kinh Nhu Nhuyến. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chính ta ngày trước ra đi xuất gia học đạo là ra đi từ chỗ ưu du, từ chỗ thông dong nhàn nhã, từ đời sống cực kỳ êm dịu. Khi ta còn ở nhà, phụ dương duyệt đầu đàn tạo cho ta đủ thứ cung điện. Cung điện để ở vào mùa xuân, cung điện để ở vào mùa hạ, cung điện để ở vào mùa đông. Bởi ta thích du ngoạn nên cách điện không xa, người lại tạo không biết bao nhiêu là ao sen. Ao hoa sen xanh, ao hoa sen hồng, ao hoa sen đỏ, ao hoa sen trắng. Trong các ao đó trồng đủ các loại hoa dưới nước: hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Nước luôn luôn đầy, hoa luôn luôn trổ, mà những người sai dịch chăm sóc không thông suốt được hết. Bởi ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng các loại hoa: hoa tu ma na, hoa bà sư, hoa chim bạc, hoa tu kiền đề, hoa ma đầu kiền đề, hoa a đề mưu đa, hoa ba la đầu. Bởi ta thích du ngoạn nên người sai bốn người tắm rửa cho ta. Tắm rửa cho ta rồi lại xoa hương chiên đàn đỏ vào khắp thân ta. Xoa hương vào thân ta rồi lại khoác vào mình ta chiếc áo lụa thật mới. Trên, dưới, trong, ngoài đều mới mẻ. Suốt ngày đêm luôn luôn cầm lọng che cho ta, không để cho thái tử đêm phải nhiễm sương, ngày bị nắng háp. Như nhà dân thường được ăn đại mạch thô, cơm gạo tẻ, cháo đậu, gừng, cho đó là đồ ăn bậc nhất. Nhưng người sai dịch thấp nhất của phụ dương duyệt đầu đàn của ta lại cho như vậy là rất dở. Chỉ ăn nếp trắng và hào soạn mới cho là đồ ăn bậc nhất. Lại nữa, nếu có cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon nhất như đề đế la hòa tra, kiếp tân xà la, hề mễ hà, lê nê sa, thi la mễ, các loại cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon nhất như vậy ta thường được ăn. Ta nhớ khi xưa, lúc còn ở với phụ dương duyệt đầu đàn, suốt 4 tháng hạ, mỗi khi lên trên chánh điện đều không có người nam, chỉ toàn là kỹ nữ để cùng vui chơi, không hề trở xuống. Rồi khi ta muốn đến công viên, tức thì có 30 danh kỵ thượng thặng được tuyển chọn, với những hàng đại thuẫn đi dẫn đường hộ tống trước sau, không kể những tiểu tiết khác. Ta có như ý túc đó và sự êm dịu cực kỳ này. Ta còn nhớ thuở xưa, lúc ta thăm ruộng, khi người làm ruộng nghỉ ngơi trên đám ruộng, ta đi đến dưới gốc cây diêm phù, ngồi kiết già, ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ lạc do diễn ly sanh, chứng đắc được sơ thiền, thành tựu và an trụ. Ta nghĩ rằng, phàm phu ngu si không đa văn, tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, nhưng thấy người tật bệnh thì ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, mà không tự quán sát mình. Rồi ta lại nghĩ, ta tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, nếu ta thấy người tật bệnh mà ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, ta không nên như vậy, vì ta cũng có trường hợp này. Quán sát như vậy rồi, tâm cống cao phát khởi do không có tật bệnh, liền tự tiêu diệt. Ta lại nghĩ rằng, phàm phu ngu si không đa văn, tự có sẵn sự già, không thoát khỏi sự già, nhưng thấy người già cả thì ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, mà không tự quan sát mình. Rồi ta lại nghĩ, ta tự có sẵn sự già, không thoát khỏi sự già. Nếu ta thấy người già cả mà ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, ta không nên như vậy, vì ta cũng có trường hợp này. Quan sát như vậy rồi, tâm cống cao phát khởi do chưa đến tuổi già, liền tự tiêu diệt. Phàm phu ngu si không đa văn, vì chưa bị tật bệnh nên tâm tự cao tự phụ, rồi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh. Phàm phu ngu si không đa văn, vì còn trẻ trung nên tự cao tự phụ, không tu tập phạm hạnh, rồi tham dục mà sanh si ám. Phàm phu ngu si không đa văn, vì còn thọ mạng nên tự cao tự phụ, phóng dật, rồi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: tuổi già tật bệnh và sự tử vong là pháp có sẵn, người ngu khinh nhờn. Nếu ta miệt thị, tưởng mình không vướng, thật chẳng hợp lý, vì đó sự thường. Ai hành như thế, biết pháp ly sanh, không bệnh còn trẻ, tưởng thọ kiêu căng, đoạn trừ kiêu ngạo, vô dục bình an. Ai hiểu như vậy, nơi dục sợ gì, được vô hữu tưởng, tịnh tu phạm hạnh. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 118. Kinh Long Tượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, ở tại Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu. Bây giờ vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh thất và nói: Ô Đà Di, ta và ngươi hãy đi đến Đông Hà để tắm. Tôn giả Ô Đà Di đáp: Kính vâng. Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Ô Đà Di đi đến Đông Hà, cởi bỏ y phục trên bờ sông rồi xuống nước tắm. Tắm xong, lên bờ lau mình và mặc y phục vào. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc có một con voi chúa tên là Niệm đang lội ngang qua Đông Hà với tất cả các loại kỹ nhạc được tấu lên. Dân chúng trông thấy nói rằng: đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại Long Vương hay là con gì vậy? Tôn giả U Đà Di chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con voi thân hình to lớn, cho nên dân chúng trông thấy nói rằng: đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại Long Vương hay là con gì vậy? Đức Thế Tôn nói: đúng vậy Ô Đà Di, đúng vậy Ô Đà Di. Con voi có thân hình to lớn, nên dân chúng trông thấy nói rằng: đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại Long Vương hay là con gì vậy? Này Ô Đà Di, ngựa, lạc đà, trâu, lừa, rắn, người, cây cối, nếu có thân hình to lớn, này Ô Đà Di, dân chúng trông thấy cũng nói rằng: đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại Long Vương hay là con gì vậy? Ô Đà Di, nếu trời, ma, phạm, sa môn, bà la môn hay bất cứ ai, từ người cho đến trời ở trên đời này mà không làm hại bằng thân, miệng, ý, ta nói vị ấy chính là rồng. Ô Đà Di, Như Lai ở trong thế gian này bao gồm trời, ma, phạm, sa môn, bà la môn hay bất cứ ai, từ người cho đến trời đều không dùng thân, miệng, ý để làm hại, cho nên ta được gọi là rồng. Khi ấy, Tôn giả Ô Đà Di chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch: Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn gia trì cho con thêm uy lực. Mong Đức Thiện Thệ gia trì cho con thêm uy lực, để con được ở trước Phật bằng bài tụng liên hệ đến rồng mà tán thán Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, tùy ý ngươi muốn. Khi ấy, Tôn giả Ô Đà Di ở trước Đức Phật dùng bài tụng liên hệ đến rồng tán thán Đức Thế Tôn rằng: chánh giác sanh nhân gian, tự chế ngự đắc định, phạm hạnh bước vững vàng, bình an tâm ý tỉnh, nhân loại đều xưng tôn, vượt ngoài tất cả pháp, chư thiên đều kính ngưỡng, chí chân bậc vô trước. Từ rừng bỏ rừng đi, siêu việt toàn kết xử, xả dục sống vô dục, vàng rồng trong khối đá. Mặt trời trên hư không, tối thượng giữa loài rồng, gian lừng danh chánh giác, hy mã điệp muôn trùng. Tuyệt đối không não hại, đại long thực đại long, chắc thật đây tối thượng, rồng thiên giữa loài rồng, ôn nhuần và vô hại. Hai chân rồng là đây, khổ hạnh và phạm hạnh là bước đi của rồng. Rồng thiên tay là tính, hai đức xả là ngà, tuệ đầu và niệm cổ, phân biệt pháp tư duy, bụng lớn chứa muôn pháp, độc cư đôi cánh tay, rồng tu quán hơi thở, nội tỉnh tâm tinh chuyên, chánh định đi hay đứng, nằm thiền ngồi cũng thiền, định ý hằng định ý là pháp thường của rồng. Thọ thực nhà thanh tịnh, nhà bất tịnh không ăn, ác bất tịnh không thọ, quay đi như sư tử. Sở đắc những cúng dường, từ tâm nên nạp thọ. Rồng ăn do tính thí, vừa đủ không đắm say. Đoạn trừ mọi kết sử, giải thoát mọi đường dây. Tâm không không trói buộc, vạn nẻo bước du hành. Chẳng khác loài sen trắng, nước xanh nước nuôi lớn, bùn lầy không nhiễm trước, tuyệt sắc hương ngào ngạt. Cũng vậy tối thượng giác, sanh thành trong thế gian, tịnh diệu dục không dương, như hoa không nhiễm nước. Ví như ngọn lửa hừng, bớt củi ngọn tắt dần. Củi hết rồi lửa tắt, như vậy lửa diệt tàn. Kẻ trí nói dụ này, nghĩa ấy mong thấu triệt, là điều rồng sở tri, rồng tụng rồng sở thuyết. Triệt đoạn dâm dục sân, trừ si vô lậu tịnh, rồng xả bỏ hậu thân, đó là rồng diệt tận. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Ô Đà Di sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 119. Kinh thuyết xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo, ở đây có ba thuyết xứ, chứ không phải bốn hay năm. Nếu tỳ kheo sau khi thấy, nhân sự thấy đó mà nói lên một vấn đề rằng, tôi thấy, nghe, hiểu, biết, tỳ kheo nói rằng, đây là điều tôi biết. Những gì là ba? Tỳ kheo nhân quá khứ mà nói một vấn đề như vậy, trong thời quá khứ có. Tỳ kheo nhân vị lai mà nói một vấn đề như vậy, trong thời vị lai có. Tỳ kheo nhân hiện tại mà nói một vấn đề như vậy, trong thời hiện tại có. Đó gọi là ba thuyết xứ, chứ không phải bốn hay năm. Nếu tỳ kheo sau khi thấy, nhân sự thấy đó mà nói một vấn đề rằng, tôi thấy, nghe, hiểu biết, tỳ kheo nói một vấn đề rằng, đây là điều tôi biết. Do điều được thuyết, khéo tập được nghĩa. Do không thuyết, không khéo tập được nghĩa. Hiện thánh đệ tử với hai tai nhất tâm nghe pháp. Vị ấy sau khi với hai tai nhất tâm nghe pháp, đoạn một pháp, tu một pháp, tự thân tác chứng một pháp, vị ấy sau khi đã đoạn được một pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc một pháp rồi, liền được chánh định. Hiền thánh đệ tử sau khi đã được chánh định, liền đoạn trừ hết tất cả dâm, nộ, si. Như vậy là hiền thánh đệ tử chứng đắc tâm giải thoát. Giải thoát rồi, liền biết mình đã giải thoát, biết đúng như thật rằng sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Do điều được nói nên có bốn trường hợp để quan sát người, rằng hiền giả này có thể cùng nói hoặc không thể cùng nói. Nếu hiền giả này với câu hỏi khẳng định mà không trả lời khẳng định, với câu hỏi phân biệt mà không trả lời phân biệt, với câu hỏi phản vấn mà không trả lời phản vấn, với câu hỏi xả trí vấn mà không trả lời xả trí, như vậy không thể cùng nói, cũng không thể cùng thảo luận với hiền giả này. Nếu hiền giả này với câu hỏi khẳng định mà trả lời khẳng định, với câu hỏi phân biệt mà trả lời phân biệt, với câu hỏi phản vấn mà trả lời phản vấn, với câu hỏi xả trí vấn mà trả lời xả trí, như vậy có thể cùng nói, cũng có thể cùng thảo luận với hiền giả này. Lại nữa, do điều được nói nên lại có bốn trường hợp để quan sát người, rằng có thể cùng nói hoặc không thể cùng nói với hiền giả này. Nếu hiền giả này không an trụ trên xứ phi xứ, không an trụ trên sở tri, không an trụ trên thuyết dụ, không an trụ trên đạo tích, như vậy thì không thể cùng nói, cũng không thể cùng thảo luận với hiền giả này. Nếu hiền giả này an trụ trên xứ phi xứ, an trụ trên sở tri, an trụ trên thuyết dụ, an trụ trên đạo tích, như vậy thì có thể cùng nói, cũng có thể cùng thảo luận với hiền giả này. Do điều được nói, với lời nói trầm tĩnh, xả bỏ sở kiến của mình, xả bỏ ý kết oán, xả bỏ tham dục, xả bỏ sân nhuế, xả bỏ si ám, xả bỏ kiêu mạn, xả bỏ bất ngữ, xả bỏ tật đố, không háo thắng, không ép người, không chấp chặt khuyết điểm, nói nghĩa nói pháp. Sau khi nói nghĩa nói pháp, khuyên dạy, rồi lại khuyên dạy cho bỏ, tự mình hoan hỷ, khiến người kia cùng hoan hỷ. Thuyết nghĩa như vậy, thuyết sự như vậy là thánh thuyết nghĩa, là thánh thuyết sự, nghĩa là đã cứu cánh tận diệt hết lậu. Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: luận tranh và luận nghị, ý tạp lòng cống cao, nghịch thánh chê thánh đức, mong cầu khuyết điểm nhau, khai thác lỗi bất cẩn, khăng khăng khuất phục người, đối địch đều háo thắng. Thánh không nói như vậy. Nếu mong thành luận nghị, người trí biết tùy thời, có pháp và có nghĩa, chư thánh luận như vậy, người trí nói như vậy, không cãi không cống cao, ý không biết nhàm đủ, không kết không oán thù, tùy thuận không điên đảo, mỗi lời hợp chánh tri. Khéo nói thì có thể, trọn không lời xấu xa, không luận vì luận tranh, không tùy người thách đố, biết xứ và thuyết xứ là điều được luận bàn. Đây là lời thánh nhân, người trí hai mục đích, cho đời này bình an, cho đời sau khoái lạc, nên biết người thông đạt, thuyết phi đảo phi thường. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.